chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Kính lạy Chúa, trong giây phút này chúng con xin cúi đầu để dâng lên Chúa lời cầu xin. Chúa ban cho chúng con tâm hồn thanh sạch để dọn đường cho Chúa đến bằng đời sống đạo đức, hy sinh và chia sẻ cho những người không may, cũng như hy vọng sẽ xứng đáng đón nhận Chúa đến với mỗi người chúng con hàng ngày. Amen.
Sáng bầu trời chung quanh tôi đây, Giêsu là nguồn ánh sáng.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Nguồn bình an kia tuôn chảy trong tâm tôi. Lúc Chúa Giêsu đến, ánh mắt hoa vui tràn hòa là nguồn ánh sáng trong tâm hồn.
Và nhạc khúc tràn trong tâm tôi hôm ấy, vang khúc ca.
Tai nghe tiếng hát, cùng ca lời không ta hết.
Ánh sáng vui mừng,
ánh sáng dịu dàng, nguồn bình an kia tuôn chảy trong tâm tôi.
Lúc Chúa Giêsu đến, anh mang hoa vui tràn hòa, là nguồn ánh sáng trong tâm hồn.
Kính thưa quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Vàng trong tâm tôi đây, đóa hoa hồng ân tươi sáng.
Ánh sáng vui mừng,
ánh sáng dịu dàng, nguồn bình an kia tuôn chảy trong tâm tôi.
Lúc Chúa Giêsu đến, anh mang hoa vui tràn hòa, là nguồn ánh sáng trong tâm hồn.
Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Nguồn bình an kia tuôn chảy trong tâm tôi.
Chúa Giêsu đến, anh mang hoa vui tràn hòa, là nguồn ánh sáng trong tâm hồn.
Hallelujah, hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng ấy. Hallelujah.
Và sau đây, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi mục Kinh Thánh và Khoa học. Đức tin và Đức Chúa Trời. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh An Bình Hạnh Phúc, chủ đề Kinh Thánh và Khoa học với đề tài Đức tin và Đức Chúa Trời có các nội dung như sau. 1. Chúng ta sống mỗi ngày bằng niềm tin. Niềm tin là điều tự nhiên. 2. Định nghĩa Đức tin. Kinh Thánh, chuyện Christopher Columbus, người khám phá châu Mỹ. Tin là gì? 3. Đối tượng của đức tin. Hannah Smith, The Christian Search of a Happy Life. Điều kiện để gặp vua của vũ trụ. Chúa cho bằng cớ. Nã phá luân đại đế. con gà và quả trứng. Đừng nói rằng thấy rồi mới tin. 4. Căn bản của đức tin. Đức tin từ lời Chúa. Chuyện thầy đội. Sách Luca đoạn 7 từ câu 1 đến câu 10. 5. Kết luận. Tóm tắt. Chuyện ăn trái cam. Kính mời quý vị và các bạn bắt đầu lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, loài người sống không thể nào thiếu niềm tin, vì điều kiện tiên quyết để tiếp tục sống mỗi ngày là lòng can đảm và sự can đảm được nuôi dưỡng bởi niềm tin. Đời sống là một cuộc mạo hiểm. Mỗi ngày ai trong chúng ta cũng làm cuộc mạo hiểm đó. Chúng ta cần lòng tin vào ngày mai để có đủ can đảm mà đi tới. Một người đã đánh mất niềm tin thì còn gì để mà sống? Người ta sinh ra không phải để hiểu đời sống mà là để sống. Nhưng muốn có sức sống, chúng ta phải có niềm tin. Vì niềm tin cho ta niềm hy vọng, can đảm, nhẫn nại. Đời sống mà không có niềm tin nơi tương lai, đời sống sẽ buồn nản vô cùng. Chúng ta thử tưởng tượng trong sa mạc. Sa mạc dường như không có một sức sống nào hết. Nhưng nếu có một cơn mưa đổ xuống, một con suối chảy qua, sự sống sẽ xuất hiện. Hột giống nảy mầm, vươn lên cao, ra lá xanh, khung cảnh sẽ đẹp trở lại. Sự sống tiềm ẩn trong sa mạc dường như bị ru ngủ cho đến khi có một cơn mưa. Một người sống thiếu niềm tin sẽ như sa mạc. Nhưng có niềm tin thì sa mạc đó sẽ được biến đổi như con suối chảy vào miền đất khô cằn để đem lại sự sống, đem lại nguồn động lực để sống, đem lại vẻ đẹp cho đời sống. Cha đẻ ngành tâm lý của Hoa Kỳ đã nói: phương pháp thần diệu nhất để diệt ưu tư là lòng tin. Chúng ta không thể sống mà không có Thượng Đế. Khi niềm tin vào cuộc sống, ưu tư sẽ dễ chết. 1. Chúng ta sống mỗi ngày bằng niềm tin. Niềm tin là điều tự nhiên. Ai cũng sử dụng niềm tin mỗi ngày. Gửi tiền ngân hàng, chúng ta tin rằng ngân hàng sẽ giữ cho chúng ta. Mua một chiếc xe, chọn chiếc xe nào vì tin rằng nó sẽ tốt, bền, làm hài lòng ta. Chọn một ngành học, một nghề vì tin rằng nó sẽ hợp với khả năng của ta. Thỏa đáp được nhu cầu vật chất trong đời. Khi chúng ta vào văn phòng bác sĩ, có lúc chúng ta không đọc được tên, bằng cấp của bác sĩ cũng như không kiểm chứng được. Viết cho chúng ta một cái toa chúng ta không đọc được. Tới một dược sĩ chúng ta không hề gặp. Mua một chất hóa học mà chúng ta không hiểu rõ tường tận, về nhà và dùng chất hóa học đó. Tất cả vì chúng ta thành thật tin tưởng. 3. Định nghĩa đức tin. Kinh Thánh, sách Hebrew đoạn 11 câu 6. Sách Hebrew đoạn 11 câu 1. Biết chắc những điều mình đang trông mong bằng cớ những gì mình chẳng xem thấy. Chuyện Christopher Columbus, người khám phá châu Mỹ. Không phải vì lòng ham thích mạo hiểm liều mạng, không phải thám hiểm theo hên xui may rủi, Columbus có được bằng cớ. Những mảnh gỗ lạ trôi mà ông gặp được trong các cuộc hải hành, những mảnh gỗ này không thuộc vào Âu Á hay Phi Châu, làm những bài toán để tính hình thể và diện tích trái đất. Cho nên ông đã vượt qua được những trở ngại khó khăn khi hoàng gia Anh không yểm trợ, những người bạn đồng hành đều chán nản. Tin là gì? Tin là nhịp cầu nối liền hiện tại với tương lai, sự chắc chắn với sự không biết chắc, sự sống hôm nay với sự chết của ngày mai, thời gian ngắn ngủi với thời gian vĩnh cửu, biết của hiện tại, không biết ở tương lai, thấy và nghe ở hiện tại, không thấy ở tương lai, con người với Đức Chúa Trời toàn năng. Kính thưa quý vị, lời của Ngài có phải là cơ sở cho mọi quyết định, là kim chỉ nam cho mọi đường lối và là nền tảng cho cuộc đời của quý vị không? Hãy cùng chúng tôi lắng nghe sách Thi Thiên đoạn 119, câu 104, 105, 106 dạy như sau: nhờ diện mối Chúa tôi được sự thông sáng, vì vậy tôi ghét mọi đường giả dối. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Tôi đã thề gìn giữ mạng lệnh công bình của Chúa và cũng đã làm theo sự thề ấy. với bài viết mà quý vị cùng chúng tôi vừa nghe qua, hy vọng sẽ đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những lời chia sẻ trên đây.
Thưa quý vị, nếu quý vị đã mệt mỏi vì những niềm vui tạm bợ, tồn tại trong phút chốc rồi tan biến đi, và quý vị mong ước tìm được niềm an bình và hạnh phúc thật sự cho tâm hồn mình, xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có thể gửi biếu quý vị những ấn phẩm của an bình và hạnh phúc, là những tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh để giúp quý vị hiểu lời quý báu của Chúa, là lời đem quý vị đến cội nguồn của hạnh phúc và bình an thật sự.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Con ơi, tiếng ngầu ơ như lời xin khẩn nguyện của từng đêm thức trắng ru con, mong tình Chúa bao la ban cho con cuộc sống an bình. Mẹ nhớ từ
quý vị đang lắng nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời toàn năng do An Bình Hạnh Phúc rao giảng.
rượt theo nhặt chiếc lá vàng rơi. Nhìn bè bàn chân con e ngại, nhưng con ơi rồi đây con cũng rời xa mẹ đi vào đời gian neo. Khi gặp trở ngại con đừng lùi bước mà hãy tiến lên, với lòng can đảm giữ vững đức tin, với lòng thương yêu triều mến chân thành. Rồi xuân qua hạ thu đến đông về, hành trang nào cũng dùng để giao đời tiếng vàng ngọc trân châu, không lụa là găm giúp cho con, mẹ chỉ có tình thương và luôn nguyện cầu cho, xin cho con công thành danh tội sống theo lời Chúa, để con tìm thấy hạnh phúc trường tồn.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Để tiếp nối chương trình, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Kính chào quý vị khán thính giả. Đề tài mà tôi sẽ nói chuyện cùng quý vị hôm nay là hạnh phúc là khi tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Hạnh phúc là khi cái gánh nặng tội lỗi ở trong tâm hồn của chúng ta được Đức Chúa Trời toàn nó xóa bỏ đi cho chúng ta, và chúng ta được sống nhẹ nhàng thoải mái ở trong cuộc đời này. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 32 câu thứ 1 và câu thứ 2, lời Chúa có phán rằng phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khóa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối. Cái chữ phước ở trong Kinh Thánh, ở trong tiếng Hebrew, tiếng Nguyên Thủy, còn có cái nghĩa là hạnh phúc. Hạnh phúc thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khóa lấp tội lỗi mình. Hạnh phúc thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể là gian ác cho. Đó là hạnh phúc, một trong những cái hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Có một nữ độc giả của một tờ báo nổi tiếng của Hoa Kỳ đã viết lên cho một nhà cố vấn nổi tiếng ở trên các mặt báo của Hoa Kỳ là Ann Landers, và nữ độc giả này khi viết bức thư này lên, bà ta ký tên là Forever Guilty, có nghĩa là mãi mãi mặc cảm tội lỗi. Forever Guilty. Bà ta kể lại câu chuyện rằng cách đây 6 năm, tôi và chồng tôi ở trong một đêm giao thừa đến nhà của một người bạn để mà ăn mừng năm mới. Và chúng tôi ở trong một cái tình trạng thái để mà ăn mừng năm mới, vì sau 5 năm làm việc, chúng tôi dành dụm được một số tiền và mua được một căn nhà vừa phải, rồi chúng tôi trả hết những tiền nợ mà mượn học khi còn đi học ở trong trường. Và chồng tôi thì còn một khóa nữa, thì tốt nghiệp luật sư, và anh ta được bảo đảm một việc làm rất là chắc chắn, lương rất là cao. Cho nên chúng tôi đêm hôm đó ăn mừng. Và bà ta kể viết tiếp rằng tôi với chồng tôi không phải là những người uống rượu, nhưng mà đêm hôm đó chúng tôi cụng ly rất là nhiều lần. Chúng tôi ăn mừng say sưa cho đến gần sáng, chúng tôi từ giã chủ nhà ra về. Và chúng tôi không nhớ gì hết cho đến khi tai nạn xảy ra. Chúng tôi chấm dứt cuộc đời của một đứa bé trai 13 tuổi. Cậu bé sáng hôm đó đang đi trên chiếc xe đạp của mình để mà đưa bánh mì, để kiếm thêm tiền. Và các nhân chứng kể lại rằng chiếc xe chúng tôi đã kéo cậu bé đi 200 feet. Bác sĩ tìm đủ mọi cách để mà cứu cậu bé, nhưng 4 ngày sau cậu lìa đời. Và khi chúng tôi nhận được cái tin cậu bé lìa đời, thế giới của chúng tôi hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi sự hoàn toàn thay đổi. Bà ta nói tiếp, viết tiếp như thế này: chúng tôi gọi điện thoại đến nhà của cậu bé, bị từ chối. Chúng tôi đến đem hoa và đến giữa cái tang lễ của cậu bé. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng ở trong nhà thờ. Khi chúng tôi ra về, chúng tôi thấy hoa và thiệp phân ưu của chúng tôi được trả lại ở trước nhà. Chồng tôi không học xong cái khóa cuối cùng của luật sư, anh ta bỏ không học nữa. Rồi chồng tôi cũng mất việc làm luôn, vì ông ta không có tập trung được tư tưởng, ông ta trở nên bất lực. Còn tôi thì ăn uống vô chừng, tôi nặng thêm hơn 40 pao. Cả hai chúng tôi không ngủ được, đêm nào chúng tôi cũng thấy ác mộng. Chúng tôi đi gặp những bác sĩ tâm trí, tham gia những cái nhóm mà hỗ trợ tinh thần, mà họ chỉ giúp chúng tôi để mà tồn tại ở trong cái thân xác này, chứ không phải để mà sống. Chúng tôi chỉ sống vất vưởng ở trong cái thân xác này, dù là chúng tôi đến nhờ những bác sĩ tâm trí, những cái nhóm hỗ trợ tinh thần cho chúng tôi. Bà ta viết, tôi phải tiếp tục viết những dòng này trước khi tôi mất can đảm để viết thêm. Tôi hy vọng bức thư này sẽ có ảnh hưởng trên một vài người nào đó. Chỉ cần một ly thôi. Nếu bạn không đau đớn gì hết, nếu bạn không giết hại bạn, nếu bạn không giết một người thân nào của bạn, thì bạn có thể giết đi cuộc đời của một đứa bé nào đó đang muốn làm để kiếm thêm tiền. Chấm dứt lá thư. Forever guilty. Tôi không bào chữa cho cái hành động của hai vợ chồng người phụ nữ này. Tôi không nói rằng cái tội của họ không đáng đến độ để mà họ phải nói rằng forever, mãi mãi mặc cảm. Tôi không bào chữa cho họ. Nhưng mà tôi hỏi rằng họ có nên tiếp tục mang cái mặc cảm tội lỗi đó suốt ở trong cuộc đời của họ chăng? Vì một cái vài cái giây phút chảy mãn, vì một cái sự vô tình của họ, họ đã giết đi một mạng người. Và biết đâu họ sẽ dần dần giết thêm hai mạng người nữa, tức là cuộc đời của chính hai người. Và biết đâu họ sẽ giết hại những người thân yêu chung quanh họ. Và nếu họ có con cái, họ sẽ dần dần giết hại con cái của họ. Họ đi tìm những sự hỗ trợ từ gia đình, từ bạn bè, từ những nhà chuyên môn. Nhưng mà họ chỉ cảm thấy cuộc sống của họ là sống vất vưởng, sống cho qua ngày, vì họ không tìm được một cái sự tha thứ. Thưa quý vị, có những điều ở trong cuộc sống này mà chúng ta không thể nào làm lắng cho nhau. Làm người, con người không thể nào làm lắng cho nhau được. Có những cái điểm chúng ta không thể nào tự làm cho mình được. Có những điều chúng ta không tự làm cho mình được. Và có những điều chúng ta không thể nào làm cho những người xung quanh được. Và một trong những điều đó là lấy đi cái gánh nặng mặc cảm tội lỗi ở trong tâm hồn của chúng ta. Một trong những điều chúng ta không làm được lắng cho nhau là con người. Và chúng ta cũng không thể nào tự mình làm được là lấy đi gánh nặng mặc cảm tội lỗi trong con người của chúng ta. Không có một cái phương pháp trị liệu nào, không có một cái sự bảo đảm nào từ con người, không có sự chấp nhận nào của bất cứ một cá nhân nào ở dưới thế gian này có thể cắt đi cái gánh nặng tội lỗi, cái mặc cảm tội lỗi ở trong tâm hồn của chúng ta. Dù cho chúng ta có làm bao nhiêu việc thiện đi nữa, cũng không gội sạch được, cũng không thay đổi được cái hậu quả tai hại mà chúng ta gây ra. Gióp đoạn 14 câu thứ 4. Kinh Thánh sách Gióp đoạn 14 câu thứ 4 nói rằng: ai có thể lấy từ sự ô uế mà lấy được một cái điều thanh sạch? Ai có thể lấy ra từ cái sự ô uế một cái điều thanh sạch? Chẳng có một ai hết. Và lúc đó chúng ta nhờ đến Chúa, chúng ta cần đến Chúa. Chỉ có Chúa là đấng đã tạo dựng chúng ta, đấng đã mang cái thân thể yếu đuối tội lỗi này mới cảm thông được cái sự yếu đuối của chúng ta. Chỉ có Ngài mới thể dùng huyết của mình mà lau sạch đi tội của chúng ta. Ở trong sách Hebrew đoạn 4 câu 14 trở đi, Kinh Thánh viết lại rằng: ấy vậy vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu, Con của Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo mà chúng ta đã nhận tin, vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương được sự yếu đuối của chúng ta. Bạn có một thầy tế lễ bị thử thách ở trong mọi việc cũng giống như chúng ta, song chẳng hề phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được tha thứ và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Cái Thánh nói là Đức Chúa Giêsu mang lấy cái bản thể tội lỗi yếu đuối của chúng ta. Chúa đã sống qua những giây phút bị cám dỗ bởi tội lỗi, và Chúa thông cảm chúng ta. Chúa, mặc dầu Chúa không có phạm tội, và hiện tại bây giờ Chúa đang ở trên trời cầu thay cho chúng ta. Hễ ai có một cái mặc cảm tội lỗi, cái gánh nặng tội lỗi trong cuộc đời này, đến với Chúa, mạnh dạn đến với Chúa, cầu xin Chúa, xưng tội với Chúa, Chúa sẽ gánh, Chúa sẽ xóa đi mọi cái tội lỗi của chúng ta. Ê-sai đoạn 1 câu thứ 18 nói rằng Đức Giê-hô-va phán: bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Đức Giê-hô-va phán, Chúa phán, Thượng Đế phán: hãy đến để chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi đỏ như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu tội các ngươi đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Chúa không nói rằng tội các ngươi làm không có ra chi hết, không sao, ta sẽ bỏ hết. Tội các ngươi làm không có một cái kilo nào hết. Tội của chúng ta nặng nề lắm, đỏ như hồng điều, đỏ như son, nhưng Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta đến xưng tội và ăn năn cái tội lỗi của chúng ta. Thưa quý vị, ở trong ngày hôm nay xã hội chúng ta đang sống, cái danh từ mà ít người dùng nhất là cái danh từ tội lỗi. Người có người không còn dùng cái danh từ tội lỗi nữa. Cầm súng để mà ám sát tổng thống thì gọi là gì? Bị bệnh. Nếu mà phạm tội ngoại tình thì gọi là gì? Có gọi là tội không? Có một cái công việc, cái danh từ tội lỗi không còn nữa. Và chúng ta ai cũng nghĩ rằng mình là một con người tốt, lâu lâu lỡ làm một lỗi lầm nào đó thôi, tôi ăn hiền ở lành, tôi có phạm tội gì đâu. Thưa quý vị, các nhà tâm lý học tìm ra cho thấy rằng tại sao mà chúng ta không nhận rằng cái mình là con người có tội. Cái lý do thứ nhất, chúng ta cảm thấy đáng thương tội nghiệp khi mà chúng ta công nhận cái sự bất toàn của mình. Chúng ta nghĩ rằng khi mà tôi trọn vẹn, tôi tốt đẹp thì người khác mới thương, mới thương tôi, mới kính nể tôi. Mà khi mà tôi cho người ta biết rằng tôi có tội thì người ta hết còn trọng vọng tôi nữa. Và hơn thế nữa, chúng ta sợ nếu mà chúng ta nói cái điều xấu của mình ra thì người ta biết được, người ta sẽ đem rêu rao. Như vậy thì mình sẽ mất hết tâm tiếng đi. Chồng mà nói thật tội của mình với vợ, hay ngược lại mà vợ nói thật tội của mình với chồng, nói lại tất cả những cái cảm xúc, những cái tư tưởng ở trong đầu óc của mình với chồng hay với vợ với mình, thì nhà cửa sẽ tan nát hết. Bác sĩ mà thú thật cho bệnh nhân rằng ông ta làm một cái lỗi khi mà chữa bệnh thì bị tố ra tòa, trạc nghiệp. Cho nên chúng ta không dám nhận tội của mình, không dám công nhận sự bất toàn của mình. Và chúng ta phải tô điểm cái bề ngoài cho thật đẹp để ai cũng kính nể, tôn sùng cái cá nhân của chúng ta, để chúng ta bảo vệ cái quyền lợi của chúng ta. Nhưng quý vị có biết không, sứ đồ Phao-lô là một trong những sứ đồ được ơn của Chúa vô cùng, có thể làm những phép lạ. Ông ta đã viết lại ở trong sách Roma đoạn 7 câu 14, câu 15 và câu thứ 19. Đoạn 7 câu 14, câu 15 và câu 19 của sách Roma, Phao-lô đã nói như thế nào? Vả chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi, vì tôi không hiểu điều mình làm. Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Phao-lô đã công nhận cái điều đó. Dầu ra ông ta là một người được đầy ơn của Chúa, một người được mọi người con cái Chúa kính trọng. Nhưng mà Phao-lô cũng nói rằng tôi ở trong xác thì tôi có sự yếu đuối, và nhiều lúc tôi không làm cái điều lành mình muốn mà lại làm cái điều dữ. Phao-lô đã công nhận cái điều đó. Có nhiều lúc chúng ta không công nhận tại vì cái tôi của chúng ta quá cao. Và nếu chúng ta công nhận tội lỗi của mình thì làm sao người ta kính nể mình nữa. Quý vị có biết các nhà tâm lý nói rằng ở trong mỗi một người trong chúng ta có bốn con người. Cái con người thứ nhất là cái con người mà mọi người chung quanh nhìn thấy, cá tính mà mọi người chung quanh nhìn thấy. Cái con người thứ hai ở trong mỗi cá nhân là cái con người mà những người thân yêu gần với mình nhất thấy được mình, biết được con người thật của mình như thế nào. Và cái con người thứ ba là con người tự mình thấy mình mà không ai thấy được hết. Mình thấy được, mình hiểu được những cái điều, những cái tư tưởng xấu ở trong đầu óc của mình. Chỉ có mình biết được điều đó. Đó là con người thứ ba. Nhưng mà có thêm một con người thứ tư nữa. Và con người thứ tư này là cái con người mà Thượng Đế Toàn Năng nhìn thấy chúng ta. Thượng Đế Toàn Năng nhìn thấy con người thứ tư. Và Roma đoạn 3 câu 10 nói rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu có một người cũng không. Thượng Đế đã nhìn thấy mỗi người. Và Thượng Đế nói rằng chẳng có một người nào là công bình hết, dẫu một người cũng không. Và Roma đoạn 3 câu 23, mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngoại trừ Đức Chúa Giê-xu Christ, còn tất cả những ai sống ở dưới trần thế này từ xưa đến nay đều phạm tội hết. Trước mặt Chúa đều phạm tội, vì mọi người đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ở trong mỗi một người đó chúng ta có hai cái thứ tội. Một là cái bản ngã tội lỗi, hai là cái hành động tội lỗi. Chúa không nói đến cái hành động tội lỗi của chúng ta, Chúa đang nói đến cái bản ngã tội lỗi, cái bản chất tội lỗi của chúng ta. Từ cái bản chất tội lỗi đó chúng ta mới đưa ra những cái hành động tội lỗi. Thưa quý vị, dù cho chúng ta có tu luyện bao nhiêu đi nữa, tất cả những gì chúng ta làm được là làm cho cái bản chất tội lỗi của chúng ta lắng động xuống, chìm, lặng xuống, nằm im đó thôi. Nó chỉ nằm im đó thôi. Chúng ta không thể nào lau sạch được cái bản chất tội lỗi của chúng ta. Như là một cái ly nước có sình ở trong đó, có bùn ở trong đó. Nếu quý vị để ly nước đứng yên được thì từ từ sình và bùn trong đó sẽ lắng động xuống dưới và nước trong sẽ hiện lên trên. Nhưng nếu mà có cơ hội từ đó mà khuấy động nước thì sình và bùn đó sẽ bắt đầu đi lên. Trong mỗi cá nhân của chúng ta đều có những cái bản ngã tội lỗi. Tôi có thể lên núi để mà tu luyện, xa cách cái hồng trần này, để mà đè nắng cái bản chất tội lỗi của tôi xuống, những cái sự ham muốn xuống. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm được là đè nắng nó xuống mà thôi. Và một khi có một cái cơ hội, một hoàn cảnh nào đó khuấy động cái bản chất tội lỗi, cái bản ngã tội lỗi của tôi, thì tôi sẽ phạm tội. Có thể tôi thấy 100 đồng tôi không tham, cái lòng tham của tôi chưa lên. Nhưng mà giỏi hơn nữa, tôi có thể thấy 1.000 đồng mà tôi không tham. Có thể tôi thấy 10.000 mà tôi không tham. Nhưng mà biết đâu tôi thấy 1.000.000 đồng tôi có thể tham được. Cái bản ngã tội lỗi nếu có cơ hội nó sẽ khuấy động lên. Và Kinh Thánh nói rằng chúng ta đều là phạm tội, mỗi người đều có cái bản ngã tội lỗi đó. Dù có chạy lên núi tu đi nữa thì cái bản ngã tội lỗi đó nó chỉ nằm im đó mà thôi. Nó có cơ hội nó sẽ sống dậy trở lại. Tội lỗi là gì thưa quý vị? Ở trong Kinh Thánh sách Giăng thứ nhất đoạn 3 câu thứ 4 nói rằng còn ai phạm tội tức là trái luật pháp, và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp. Cho đến giây phút này quý vị đã biết luật pháp của Chúa như thế nào. Ở trong sách Xuất Ê-tô Ký đoạn 20 câu 3 cho đến câu thứ 17, luật pháp của Chúa gồm có 10 điều răn, 4 điều răn đầu nói có 4 phận của con người đối với Thượng Đế Toàn Năng là Đấng đã tạo thành mình. Là trước mặt ta ngươi chớ thờ con thằng nào khác, ngươi chớ làm tượng chạm để mà thờ, ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, và ngươi hãy nhớ ngày thứ bảy để làm ngày Sa-bát. Đó là 4 điều con người đối với trời, con người đối với con người. Trước hết hãy học chữ hiếu, hiếu kính cha mẹ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói dối, ngươi chớ tham lam. Đó như là những cái luật pháp của Chúa giữa con người với con người. Và theo cái luật pháp của Chúa định thì tất cả chúng ta đều phạm tội hết. Hậu quả của tội lỗi là gì thưa quý vị? Chúng ta phạm tội, tôi sẽ kể câu chuyện lại ở trong Kinh Thánh để quý vị thấy được khi mà chúng ta phạm tội con người của chúng ta sẽ như thế nào. Chúng ta nhớ lại trong sách Sáng Thế Ký, khi mà Đức Chúa Trời Toàn Năng tạo dựng ông Adam và bà Eva và đặt loài người vào ở giữa vườn, Chúa cho con người được quyền ăn hết tất cả các trái cây trong vườn ngoại trừ cái cây ở giữa vườn. Chúa dặn rằng hai người đừng ăn. Ma quỷ tới cám dỗ Eva để mà ăn trái cây, và Eva sau khi ăn xong thì đưa cho chồng mình, đứng bên cạnh cũng ăn. Bây giờ cái chuyện gì xảy ra sau khi hai người phạm cái luật của Chúa, Chúa biểu đừng ăn mà hai người lại ăn cái trái cây đâu? Đoạn 3 câu số 6 của sách Sáng Thế Ký, đoạn 3 câu số 6: người nữ thấy trái cây đó có bộ ăn ngon và đẹp mắt và quý, vì mở trí khôn bàn hái ăn, rồi trao cho chồng mình, đứng gần chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lóa lồ, bằng lấy cây vả đóng khố che thân. Cái kết quả đầu tiên của tội lỗi là Adam và Eva thấy mình xấu hổ, lóa lồ, cho nên hai người lấy cây vả, lá vả đóng khố che thân. Đó là một trong cái lý do mà tại sao chúng ta không dám nhìn nhận mình là một con người có tội. Chúng ta che đậy cái tội lỗi của mình, tại vì chúng ta cảm thấy xấu hổ. Adam và Eva lấy lá vả để mà đóng khố che thân. Rồi điều gì nữa xảy ra? Lối chiều, câu số 8, lối chiều nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây. Cái hậu quả thứ hai của tội lỗi là khi Thượng Đế đến với con người làm gì? Ẩn mình, tránh Thượng Đế. Khi mà tôi lái xe tôi phạm tội thì tôi sợ cảnh sát. Tôi lái xe quá mau thì tôi thấy cảnh sát tôi sẽ sợ. Khi mà chúng ta làm cái điều sai, ở trong lương tâm của chúng ta, tận ở trong cái tâm hồn của chúng ta làm cái điều gì sai đó, chúng ta sẽ sợ cái người ngay thẳng. Và đó là một trong những lý do tại sao mà chúng ta nghe nói đến đạo thì chúng ta sợ. Nói đến Thượng Đế, giảng đến lời của Chúa thì chúng ta sợ. Chúng ta làm cái điều sai và chúng ta cảm thấy rằng mình bị gò bó, mất tự do khi mà mình đến gần với lại Thượng Đế. Và Adam và Eva sau khi phạm tội xong, thấy Chúa thì đi ẩn mình, lặng tranh. Đó là cái hậu quả thứ hai của tội lỗi, làm cho chúng ta trốn tránh Thượng Đế. Cái hậu quả thứ ba nữa là làm gì? Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam, câu số 9, Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán rằng: ngươi ở đâu? Adam thưa rằng: tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ. Cái kết quả thứ ba của tội lỗi là sợ. Con người sống ở trong sợ hãi, bất an. Làm điều sai thì chúng ta sẽ sợ. Chúng ta chẳng những trốn tránh Thượng Đế không, mà chúng ta còn có sự sợ hãi, bất an ở trong cuộc đời này của chúng ta nữa. Và cái hậu quả thứ tư của tội lỗi làm gì? Chúa mới hỏi Adam và Eva. Chúa hỏi Adam: ngươi có phải ngươi ăn cái trái cây mà tao biểu ngươi đừng ăn chăng? Adam nói sao? Phải, cái người nữ mà Chúa đã dựng nên đã hái ăn và đưa cho tôi ăn. Chúa mới xoay qua người nữ hỏi: ngươi đã làm điều đó chăng? Eva nói rằng: con rắn mà Chúa đã dựng nên dỗ dành tôi ăn. Hậu quả thứ tư của tội lỗi là gì thưa quý vị? Con người bắt đầu đổ tội cho nhau. Con người bắt đầu ích kỷ, chỉ nghĩ tới mình. Chúa hỏi Adam thì Adam đổ cho Eva. Chúa hỏi Eva thì cho Eva đổ cho con rắn. Chúa hỏi con rắn thì con rắn đổ cho ai? Đó là cho Chúa, tại vì Chúa đã dựng nên chúng tôi như vậy. Đó là cái hậu quả thứ tư của tội lỗi. Con người sống ở trong sự ích kỷ, chống đối lẫn nhau, chà đạp lẫn nhau. Và rồi những cái hậu quả kế tiếp của tội lỗi là làm đất bị rủa xả, đời sống của chúng ta trở nên phải tranh đấu vất vả, khốn khổ. Cho nên quý vị nói rằng chúng ta không sống ở trong tội lỗi, tôi không có tội lỗi, thì hãy thử lại tôi có trốn tránh Thượng Đế chăng? Hãy thử lại tôi có cảm thấy xấu hổ khi mà những cái tư tưởng thầm kín ở trong đầu óc của tôi, đời sống riêng tư của tôi mà phải bộc lộ ra cho tất cả mọi người thấy, tôi có đủ can đảm để tôi để cho mọi người thấy đời sống riêng tư của tôi chăng? Và nếu tôi không đủ can đảm để cho mọi người biết, thì tôi có làm cái gì sai đó tôi mới che đậy xấu hổ? Tôi có sợ hãi bất an trong cuộc đời của tôi chăng? Tôi có ích kỷ chỉ nghĩ đến mình và chà đạp đổ tội cho những người xung quanh chăng? Đó chứng minh rằng con người có tội. Và khi chúng ta có tội, chúng ta làm gì thưa quý vị? Paulo sau khi thốt lên rằng: tôi chẳng làm điều lành mà mình muốn, tôi làm cái điều dữ mà mình không muốn. Paulo nói như vậy. Và ông ta đã thốt lên như thế nào? Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Roma đoạn 7 câu 24 câu 25: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Đức Chúa Giêsu sẽ lấy huyết của Ngài lau sạch sẽ cắt khỏi chúng ta cái mặc cảm tội lỗi nếu chúng ta đến với Chúa. Ở trong sách Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 8 câu 9, Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 8 câu 9 tức là Tân Ước trang 299, ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối lấy mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình ra thì Ngài là thành tín và công bình để tha tội lỗi cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nếu chúng ta nói rằng mình không có tội, chúng ta lừa dối lấy chính mình. Mà nếu chúng ta xưng tội mình ra, có nghĩa là chúng ta nói thật với Chúa và chúng ta ăn năn từ bỏ cái đời sống tội lỗi đó, thì Chúa là thành tín và công bình, Chúa sẽ dùng quyền phép của Chúa để mà cắt đi cái gánh nặng mặc cảm tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta và làm cho chúng ta sạch đi mọi điều gian ác ở trong tư tưởng của chúng ta. Nhớ rằng Chúa phán hãy đến để cho chúng ta biện luận cùng nhau. Do tội các ngươi đỏ như hồng điều thì trở nên trắng như tuyết, do tội các ngươi đỏ như son thì trở nên trắng như lông chim. Và Gióp đoạn 14 câu thứ 4 nói rằng ai có thể từ sự ô uế mà lấy được điều thanh sạch, chẳng có một ai làm được hết. Nếu quý vị có đồ dơ, quý vị muốn giặt sạch, quý vị phải có một cái chất lỏng vào để mà giặt tẩy mới sạch, chứ không thể nào một đồ dơ để nó tự nhiên mà nó sạch được. Phải có một cái gì từ bên ngoài vào. Và tâm hồn của chúng ta cũng dơ, cũng tội lỗi, không có cách nào tự mình lau sạch được hết. Phải có một cái chất lỏng từ bên ngoài vào. Và cái chất lỏng đó là huyết của Đức Chúa Giêsu ở trên thập tự giá Chúa đã đổ xuống. Huyết của Chúa sẽ lau sạch cho chúng ta nếu chúng ta tới xưng tội của mình ra. Và chỉ có Đức Chúa Giêsu lau sạch cho chúng ta nếu chúng ta đến với Chúa. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót hay làm ơn chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi của chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ trời cao hơn đất bao nhiêu thì sự nhân từ của Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đó là cái diệu kỳ của lời Chúa, của Đức Chúa Trời toàn năng là đáng yêu thương. Thưa quý vị, không phải chỉ ở trong Tân Ước chúng ta mới có sự tha thứ, mà chính ở trong Cựu Ước chúng ta cũng có nữa. Thi Thiên đoạn 103 câu 8 đến câu thứ 12 là cái đoạn kinh thánh tôi mới vừa đọc cho quý vị. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm của chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Chúa sẽ cắt đi gánh nặng tội lỗi, cái mặc cảm tội lỗi ở trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta đến với Chúa, dâng lên cho Chúa, thú thật với Chúa. Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 2 câu thứ 5, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Chỉ có một người đứng ở giữa con người và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng có thể tha tội được. Cho nên quý vị có tội đến xưng với Đức Chúa Giêsu và Ngài sẽ tha tội cho quý vị. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo, chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và con người để mà tha tội cho chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu đang cầu thay cho chúng ta ở trên đền thánh ở trên trời. Theo sách Hebrew, chúng ta hãy mạnh dạn đến gần ngôi ơn phước và xưng cho Chúa tội lỗi của chúng ta. Chúa sẽ xóa bỏ đi tất cả. Có một gia đình, bà mẹ có hai đứa con trai. Ở trong nhà của người mẹ này có hai cái bình bông rất là quý, bà ta rất là quý. Một ngày kia người mẹ đi chợ mới kêu hai đứa con trai của mình ở nhà. Nó nói hai đứa con ở nhà chơi ở bên ngoài, nhớ đừng có đụng bể hai cái bình bông quý này của mẹ. Bà mẹ đi, ở nhà người em, cậu em rắn mắt vào coi, rồi chơi đụng bình bông rớt xuống bể. Người em sợ quá ra nói với anh mình, anh ơi em làm bể bình bông rồi. Hai anh em vào mới bàn tính với nhau, thôi được rồi, bây giờ mình dẹp hết cho sạch cái chỗ bình bông rớt xuống bể. Xong rồi người anh mới nói như thế này, bây giờ anh ra điều kiện, em mà muốn anh đi về mà đừng có nói lại với mẹ ra thì em phải làm theo ý anh. Người em mới nói, dạ anh nói cái gì em cũng làm hết trơn, để mà anh được mắc lại với mẹ, em làm bể cái bình bông quý của mẹ, em khỏi bị đòn. Người anh mới nói, rồi bây giờ em ngồi xuống, anh ngồi ở trên lưng của em bò, em chở anh đi vòng vòng ở trong phố sân, ở trong nhà, để cho anh khỏi mắt mẹ. Người em mới bò xuống ở trên hai tay hai chân, người anh ngồi trên lưng, cậu em bắt đầu cõng anh mình bò ở ngoài sân, bò trong nhà. bò một dòng, hai dòng, ba dòng. Người em mệt quá, anh ơi em mệt quá, để cho em thở cái đây. Gái mới nói nếu mà em không bò anh về em mất mẹ. Cậu em sợ quá, phải tiếp tục bò để mà chở anh mình, rồi cứ bò. Gặp người em mệt quá, nói là anh ơi em mệt quá không bò được nữa. Thì anh nói khả em không bò thì anh sẽ về mất với mẹ. Cậu em sợ quá, cũng phải ráng làm. Người mẹ về, hai anh em im lặng cho người mẹ vô, rồi ra bên ngoài hai anh em chơi. Cậu em tiếp tục phải chở cậu anh, phải bò. Cứ tiếp tục như vậy, người em không dám vô nói với mẹ, mà người anh nói hả nếu em không bò không chở anh thì anh sẽ vô nói với mẹ. Cậu em cứ tiếp tục chở anh mình bò. Tới cuối cùng mệt quá rồi không chịu nổi nữa, người em mới nói thôi bây giờ em vô em xưng với mẹ chứ em không cần, không sợ nữa, em không thể nào chở anh nổi nữa. Thì em chạy vô quỳ với mẹ, mẹ ơi con làm bể bình bông của mẹ rồi, bây giờ con không còn sức để mà chở anh hai nữa, anh cứ bắt con bò hoài chở anh rồi. Cái câu chuyện đó cho chúng ta biết, nếu chúng ta đến với Chúa xưng cái tội mình ra, tất cả những gánh nặng, những cái mặc cảm tội lỗi, chúng ta thành thật với Chúa, Chúa sẽ xóa bỏ tất cái đó ra khỏi trong lòng của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm được sự nhẹ nhàng, thảnh thơi trong cuộc sống này. Cầu Chúa ban ơn cho quý vị để đến với Chúa thành thật. Nếu chúng ta không nói ra, Chúa cũng đã biết chúng ta như thế nào. Thành thật với Chúa, Chúa sẽ cắt đi gánh nặng trong tâm hồn của chúng ta.
Thưa quý vị, phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuộn băng của chương trình hôm nay cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do An Bình và Hạnh Phúc thực hiện. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747.
Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi theo dõi chuyên mục Câu chuyện thiếu nhi.
Chào các con. Các con có thích nghe chuyện cổ tích hay còn gọi là chuyện xưa không?
Dạ thích lắm.
Được rồi, cô rất vui mừng vì các con luôn hăng say, ham thích nghe những câu chuyện trong giờ câu chuyện trẻ em của chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc. Điều đó rất tốt, vì đó là những câu chuyện bổ ích cho tinh thần và là những bài học hay cho các con. Cô mong muốn rằng các con tiếp tục đón nghe chương trình phát thanh mỗi ngày và các con nhớ rủ bạn hoặc nhắn cho bạn bè mình, những bạn chưa biết đến chương trình phát thanh này để các bạn con nghe với nhé. Thôi bây giờ mình cùng yên lặng để lắng nghe cô Bạch Yến kể câu chuyện cổ tích mà các con thích. Đó là câu chuyện Chuyện cuộc đời của ba cái cây.
Ngày xưa, đã lâu lắm rồi, trên tận đỉnh núi cao kia, có ba cái cây nho nhỏ mọc cạnh nhau. Chúng mơ mộng về điều chúng muốn trở thành khi lớn lên. Cái cây thứ nhất nhìn lên bầu trời đang có những vì sao lấp lánh như những viên kim cương bên trên cậu ta. Cậu ta nói,
tôi muốn giữ gìn kho tàng quý giá, tôi muốn bảo vệ, che chở cho những khối vàng và chứa đựng đầy những hạt ngọc thật quý báu. Tôi sẽ là một cái rương đựng kho tàng đẹp nhất trên thế giới.
Cái cây thứ nhì nhìn về nơi có dòng suối nhỏ trôi ri rỉ trên đường ra biển to. Cậu ta nói,
còn tôi thì muốn trở thành một chiếc thuyền thật là vững chắc. Tôi muốn đi du ngoạn khắp nơi trên những dòng nước phi thường và chở như vị vua có quyền năng. Tôi sẽ trở thành một chiếc thuyền mạnh nhất, vững chắc nhất trên thế giới này.
Đến lượt cái cây thứ ba thì cô ta nhìn xuống dưới thung lũng, là nơi có những người đàn ông, đàn bà đang bận rộn làm việc trong một cái làng thật bận rộn. Cô ta nói,
tôi thì không muốn rời khỏi đỉnh núi này chút nào. Tôi muốn được mọc lên cao thật cao, để khi mọi người hoặc những ai dừng lại nhìn lên tôi, và họ sẽ ráng nhướng mắt lên trên thiên đàng và nghĩ về Chúa, tôi sẽ là một cái cây cao nhất trên thế giới này.
Rồi thời gian trôi qua, năm này đi, năm khác đến, mưa đổ xuống, nắng chiếu soi, và ba cái cây nho nhỏ kia đã mọc lên cao. Rồi có một ngày, ba người thợ đốn gỗ trèo lên ngọn núi. Người thợ đốn cây thứ nhất nhìn cái cây thứ nhất rồi nói:
"Cái cây này đẹp quá, nó thật là xứng đáng dành cho tôi."
Với một nhát của cái rìu bóng láng, cái cây thứ nhất đã ngã xuống. Cái cây thứ nhất nghĩ:
"Bây giờ mình sẽ làm được thành một cái rương đẹp, và mình sẽ được chứa đựng một kho tàng quý giá."
Người thợ đốn cây thứ nhì nhìn cái cây thứ nhì rồi tự nói:
"À, cái cây này trông thật vững chắc, nó thật xứng đáng cho tôi chặt về."
Với một nhát của cái rìu bóng láng, cái cây thứ hai đã ngã xuống. Cái cây thứ hai thầm nghĩ:
"Bây giờ thì mình sẽ được trôi trên dòng nước phi thường. Mình sẽ trở thành một chiếc thuyền vững chắc và xứng đáng chở vua."
Nhưng người thợ đốn cây thứ ba đã không hề nhìn lên trên cây thứ ba. Ông ta lẩm bẩm:
"Bất cứ loại cây nào cũng làm được việc cho tôi mà."
Với một nhát rìu bóng lưỡng, cái cây thứ ba đã ngã xuống. Cái cây thứ nhất thật vui mừng, hớn hở khi được người thợ đốn cây mang cậu ta đến một tiệm đóng gỗ. Nhưng người thợ đốn gỗ bận rộn kia đã không suy nghĩ gì về cái rương đựng châu báu. Thay vì thế, ông ta đã đục đẽo, mài chà bằng tay và làm cái cây thứ nhất trở thành một cái máng đựng thức ăn cho súc vật. Thế là cái cây thứ nhất đã có lần là một cái cây đẹp, đã không chứa đựng với vàng hay kho tàng. Cậu ta đã bị phủ lên mình với những lớp cục gỗ cưa và đựng toàn là rơm rạ để cho những con thức vật đói bụng ăn. Còn cái cây thứ hai mỉm cười sung sướng khi người thợ đốn gỗ đem cậu ta vào một cái trại đóng thuyền tàu. Nhưng chẳng có một chuyến lái thuyền vĩ đại nào trong ngày hôm đó. Thay vì thế, cái cây thứ hai đã là cái cây có lần là một cái cây vững chắc nhất, bây giờ thì được đóng và ghép thành một cái thuyền đánh cá bình thường. Cái thuyền quá nhỏ và quá yếu để lái trên biển hay ngay cả trên sông. Cậu ta được đem đến một cái hồ nho nhỏ. Mỗi ngày, cậu ta phải mang về những chuyến hàng đầy những lưới cá tanh hôi hay những lưới cá đã chết. Về phần cái cây thứ ba, cô ta thật bâng khuâng, bối rối khi người thợ đốn gỗ đem cắt cô ta thành những cây đà to và mạnh rồi đặt cô ta trong sân chứa gỗ. Cái cây thứ ba đã là cái cây cao nhất và tự phân vân hỏi:
"Chuyện gì xảy đến với tôi vậy nhỉ? Tôi chỉ muốn được đứng trên ngọn núi và hướng thẳng về phía Chúa mà thôi. Sao bây giờ tôi lại ở đây vậy?"
Nhiều ngày và đêm trôi qua, ba cái cây gần như quên đi những niềm mơ ước của mình. Nhưng có một đêm, có ánh sao sáng, chói như vàng đổ xuống cái cây thứ nhất. Khi có một phụ nữ đặt hài nhi của mình trong cái máng ăn của thứ vật, người chồng của phụ nữ đó nói khẽ:
"Tôi ước sao tôi có thể làm một cây nôi cho con trai mình."
Người mẹ của hài nhi bóp chặt tay chồng và cười trong lúc ánh sao sáng chiếu soi trên mặt gỗ phẳng lì vững chắc. Bà ta nói:
"Cái máng này thật là đẹp."
Bỗng nhiên, cái cây thứ nhất đã biết được rằng mình đang chứa đựng một kho tàng to nhất, quý giá nhất trên thế giới. Có một đêm, người lái thuyền mệt mỏi và những người bạn nằm đầy trên chiếc thuyền nhỏ cũ kỹ. Người lái thuyền ngủ gục trong lúc cái cây thứ nhì là cái thuyền đang trôi trên mặt hồ. Ngay lúc đó, trời sấm chớp, gió bão nổi lên dữ dội. Cái cây thứ hai biết rằng mình không có đủ sức mạnh để chở nhiều hành khách an toàn qua khỏi cơn giông bão này. Nó rùng mình vì lạnh. Người đàn ông mệt mỏi bỗng thức dậy. Ông ta đứng lên, giang hai tay ra và nói:
"Hãy yên lặng đi."
Cơn giông bão dừng lại lập tức ngay lúc nó vừa bắt đầu. Và bỗng nhiên cái cây thứ nhì biết được rằng cậu ta đang chở một vị vua của thiên đàng và trần gian có đầy quyền năng. Một buổi sáng kia, cái cây thứ ba được bắt đầu khi những cây đà của cô ta được kéo ra từ trong đống cây gỗ mài sẵn. Cô ta bối rối, nao núng vì bị kéo qua một đám đông đang chế nhạo và giận dữ. Cô ta rùng mình khi những người lính đóng đinh tay của người đàn ông lên cô. Cô cảm thấy được sự xấu hổ, tàn nhẫn và độc ác. Nhưng đến 3 ngày sau, buổi sáng, khi mặt trời mọc lên, mặt đất rung chuyển với niềm vui mừng bên dưới cô ta, cái cây thứ ba đã biết được sự yêu thương hy sinh của Chúa đã thay đổi mọi sự. Vì Chúa đã làm cho cái cây thứ nhất trở nên thật đẹp, và cái cây thứ hai trở nên thật mạnh mẽ. Và cứ mỗi lần người ta nghĩ về cái cây thứ ba, họ đều nghĩ về Chúa.
Nghe xong câu chuyện vừa rồi, tôi muốn đố các con xem thử các con có hiểu ngụ ý của câu chuyện không? Các con có biết cái cây thứ nhất khi trở thành cái máy ăn dành cho thú vật, vậy nó đã đựng ai vậy? Và hài nhi đó là ai? Tại sao cái cây thứ nhất cho nó là kho tàng quý giá nhất trên thế giới? Còn cái cây thứ hai, sau khi trở thành cái thuyền nhỏ, nó cho rằng nó đang chở một vị vua có quyền năng nhất trên thế giới. Vị vua đó là ai? Và cái cây thứ ba, tại sao nó lại cảm thấy xấu hổ, tủi nhục vì sự tàn ác của đám đông đã đóng đinh người đàn ông lên nó? Người đó là ai vậy các con?
Người đó là Chúa.
Chuyên mục Câu chuyện thiếu nhi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã cùng chúng tôi lắng nghe.
Mục sư Dương Quốc Tùng cùng toàn ban thực hiện chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc xin chấm dứt tại đây. Chúng tôi hằng cầu nguyện Chúa ở cùng quý vị luôn, trong mỗi lúc, mỗi khi và mọi nơi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.